làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh tưởng đâu còn mãi, một mai hư nát uổng một kiếp người. Tráng cường đến lúc về chiều mà hóm lưng cau, như con cò già theo hát đến sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Bằng xương cốt khéo điểm khéo tô, mau thịt dối ra dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vua mòn mỏi hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi. Chỉ ta vô thường miết vàng thành thơi.
duyên em lòng thành kính đợi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cung dường ngôi tám bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tâm làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền xa về khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Đệ tử chúng con đạo tràng niệm Phật chùa Đức Quang cùng quý định nhân ung bốn kiến thị một lòng thành kính dân hương cúng dường tam bảo nguyện hồng từ từ bi chứng minh gia hộ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Mai A Tăng. Đấng pháp hương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quý tròn một niềm dứt thập nghiệp ba kỳ tương dương cùng tán thán ước kiếp công cùng phần. Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới lưới châu bí đạo tràng. Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tòa thân chúng con ảnh hiền, cúi đầu xin đảnh lễ quy y. Nhớ tâm đảnh lễ giáo chủ ta bà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đưa đường rộng lối cho chúng con được tiến, quê hương cực lạc A Di Đà Phật. Nhớ tâm đảnh Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Thế hào quang biến chiếu độ muôn giới cuồng sáng, thế giới an lành A Di Đà. Oh, Bồ Tát ơi, Nam Mô Hương Vương Thái Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Đà La Ni, Nam Mô Đà La Ni, Nam Mô Đà La Ni, Bồ Đề Bà Gia Ma Văn Tòa Bà Gia Ma Gia Ra Lô Ni Ca Gia Đảng Pháp Bàn Bà Giới Thố Đáng Đa Đa Tòa Nam Mô Tất Thiết Phật Bà Y Mông A Rị Gia Lô Kiên Đề Thố Phật Gia Nam Mô Na Ra Cấm Thị Thế Thị Ma A Bàn Đa Sa Đệ Tam Bà Tha Đậu Du Bằng Đa Thệ Dừng Tam Đa Đa Ma Bà Già Ma Phạm Đàn Đậu Đáng Địa Thái An Ma Bà Lô Lê Lô Ca Đế Ca Ra Đệ Di Thế Thị Tam Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Đi Đà Dừng Cô Lô Cô Lô Yếp Phong Đô 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 Phạt Bà Ma Ra Phạt Bà Gia Đế Đà 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 Địa Đị Ni Thống Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạt Ma Ra Một Đế Lời Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin mời tất cả quý vị đứng dậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con vì thiếu duyên, thiếu phước cho nên ngũ căn không được đầy đủ, bệnh hoạn, nghiệp nặng, đa mang. Đệ tử chúng con xin thành tâm cung thỉnh thượng tọa từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng bố thí cho chúng con một thời pháp. Xin Thầy hoan hỷ vì lòng từ cứu độ chúng sanh, từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bồ Tát.
Chúng con xin thầy ăn cung thỉnh thượng tọa bổ chán từ bi thanh hỷ giảng cho đạo tràng chúng con một thời pháp. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sinh hoạt của đạo tràng Phật tử. Hôm nay thượng tọa trụ trì vì lý do Phật sự cho nên vắng mặt và có yêu cầu chúng tôi đảm trách bài thuyết giảng, để gửi đến toàn thể đạo tràng một món ăn tinh thần trong ngày sinh hoạt hôm nay. Lúc đầu thì chúng tôi tính chọn một đề tài khác, không phải đề tài mà chúng tôi vừa nghĩ ra. Nhưng mà khi đến tại thiền thất này, khi thấy các Phật tử đến tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay, chúng tôi thay đổi cái đề tài thời thuyết pháp. Đề tài thời pháp sáng hôm nay tại thiền thất Xá Lợi ngày 23 tháng 3 năm 2008, tức ngày 16 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tý mang tên là bốn hạng người trên thế gian. Thưa quý vị, thế nào là bốn hạng người trên thế gian? Người thứ nhất là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Người thứ hai là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Người thứ ba là người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Và hạng người thứ tư là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Chúng tôi quyết định thay đổi đề tài vì thấy có một ít Phật tử điều kiện ánh sáng nó không được thì những người khác. Tuy nhiên quý vị đã cùng nhau, người trước người sau rủ nhau đến đây để có một ngày sinh hoạt Phật pháp. Chúng tôi vô cùng xúc động và hoan hỷ với đạo tâm của toàn thể quý vị, cũng như những người Phật tử có điều kiện khá hơn đã giúp đỡ cho các Phật được đến đây sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đề tài được gọi là bốn hạng người, đặc biệt là hai hạng người được Đức Phật ngài tán thán khen tặng, đó là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng và người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Trong bốn hạng người này thì hạng người từ chỗ tối đi đến chỗ tối Đức Phật ngài không khen tặng, được gọi là hạng người gọi là Hina Buriso. Hina là người thấp hèn, là thấp hèn. Buriso là người. Hina Buriso là người thấp hèn. Người từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối, hạng người này Đức Phật cũng gọi là người Hina Buriso, là người thấp hèn. Và hạng người từ chỗ tối đến chỗ sáng, Đức Phật dạy hạng người Sati Buriso. Sati là tối thắng. Và hạng người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, Đức Phật ngài cũng cho một cái danh hiệu là Sati Buriso, tức là người tối thắng hay là người cao quý hay người cao thượng. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị dù không có ánh sáng về đôi mắt, nhưng quý vị là cái người mà từ chỗ tối đến chỗ sáng. Có những người có con mắt nhưng mà giống như mù, bởi vì người ta không đi đến chỗ sáng mà người ta đi đến chỗ tối. Chúng ta không có ánh sáng là từ trong bóng tối mà chúng ta đi đến ánh sáng. Người sống 100 năm mà không thấy được ánh sáng Phật pháp, không hành thiền, không đọc kinh, không nghe pháp, không niệm Phật, thì không bằng sống một ngày mà có tu tập. Hôm nay quý vị có một ngày tu tập tại ngôi chùa này và một ngôi chùa khác, nó quý hơn cái 100 năm mà chúng ta không có cái cơ hội, cái điều kiện để mà tu tập. Chúng ta giống như những cây khô mà đâm chặt chồi nảy lọc, chúng ta giống như những cái gương nó bể mà hôm nay được nhờ cái chất keo chánh pháp mà được lành trở lại. Đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Hạnh phúc không phải ở bên ngoài mà hạnh phúc trong tâm mỗi người chúng ta. Có khi chúng ta tập nguyền, có khi chúng ta không có ánh sáng, nhưng mà chúng ta có hạnh phúc. Có khi chúng ta không giàu có mà chúng ta có hạnh phúc. Còn có những người tiền rừng bạc biển nhưng mà rất đau khổ. Và chính ánh sáng Phật pháp đã mang lại chúng ta cái niềm hạnh phúc đó. Người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu thì túi rỗng không. Mình giàu mặc dù không có tiền, nhưng mà người ta nghèo mặc dù người ta tiền rừng bạc biển. Có những người họ rất là giàu có, nhưng mà cái đau khổ nó lại song hành với sự giàu có đó. Nó chỉ lệ thuận với cái sự giàu có đó, cho người đó không có hạnh phúc. Mà người ta nghèo nhưng mà người ta có hạnh phúc. Vì cái hạnh phúc không phải cái giàu cái nghèo. Hạnh phúc nằm ở trong tâm mỗi người chúng ta. Và trong tâm mỗi người chúng ta có cái nghiệp. Có cái nghiệp. Giống như trên một cái bàn thờ nó có cái lưu hương, thì mỗi cái tâm đều có cái nghiệp. Người nào giữ được cái tâm của mình được hạnh phúc thì người đó có hạnh phúc. Người nào không thấy được cái giá trị của cái tâm là quan trọng thì người đó có đau khổ. Và hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn chỗ gì cái hạnh phúc ở bên trong tâm của mỗi người. Nguyễn Du có nói rằng là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên cái thiện căn nó phải ở ngoài, mới ngồi ở trong ngôi chùa, không phải ở chỗ khác, mà cái thiện căn nằm ở trong tâm mỗi người chúng ta. Quý vị đã có phước vì có những người bạn đạo mắt sáng, nó làm một công việc là trợ duyên cho chúng ta. Những người này phước gấp hai lần, bởi vì bản thân họ có phước, họ có cái đạo tâm, họ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và họ giúp cho người khác tạo được cái phước báo, thì phước được nhân đôi. Chúng tôi thấy những người mà dẫn những người mà không mà bị khuyết tật về ánh sáng, chúng tôi rất là xúc động. Người này có hai lần phước. Thứ nhất là họ đến đây họ có phước rồi. Thứ hai dẫn thêm một người nữa, người đó không thể một tự một mình đi được, thì hai lần phước báo. Vì cho một càng có tay để ủng hộ những bạn. Và cái phước thì không có mất, tiền thì mất, thân tứ đại thì mất, năm quẩn thì dai không. Cái thân này thì mất, của cải thì mất, như cái chùa thiền cũng mất, nhưng mà cái phước nó không mất. Chúng ta đi đâu ở đâu cũng mang theo cái phước của mình. Ông bà mình có nói rằng có đức một sức mà ăn, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Lên lên qua cửa phù đồ, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Mặc dù cái gì không có ánh sáng nhưng cái gì nổi, mà người ta có ánh sáng thì chìm, bởi vì mình khéo tu. Thật sự mà nói á, có những cái nơi mà các thầy sẽ đến, như cái nơi là trại dưỡng lão, trại mồ côi, nơi bệnh viện, nơi trại phong, những nơi như là cái trung tâm của người mù, thì các thầy đến để làm phước về vật chất và làm phước về tinh thần. Nhưng mà nơi đây đặc biệt là có gì đến, biết gì đó. Mấy thầy đến á thì cái phước mình có một, mà quý vị đến cái phước tới mười. Thì trước khi đến mình quan hỷ, trong khi đến mình quan hỷ, và sau khi đến mình quan hỷ. Còn nếu mấy thầy đến mang bánh trái bánh kẹo đến để quý lạo, rồi giảng bài thuyết pháp ở trong một cái trung tâm nào đó, ở đó là người nghèo hoặc người mù hoặc người neo đơn hoặc là người khuyết tật hoặc là người bị bệnh, nhưng mà cái phước của những người đó là có phước, nhưng mà không bằng chúng ta đến. Đến thì chúng ta có cái tâm, mỗi người có tâm mới đến được. Nó ở cái thế là tích cực, và cái phước của người tích cực nó nhiều hơn phước của người mà bình thường. Ở trong A Tỳ Đàm Pali dạy rằng là một cái người làm cái việc lành mà có một cái sự quan hỷ, có một tâm quan hỷ, thì cái phước nhiều hơn là cái người làm việc lành là bình thường. Ví dụ quý vị nghe cái pháp, vì thấy quan hỷ, quý vị vỗ tay, cái phước nó nhiều hơn là cái người ngồi nghe thường, đúng không? Không phải xin nói vậy đâu, quý vị vỗ hoài. Nhưng mà tôi nói vậy để cho quý vị biết rằng là khi mình nghe mình quan hỷ mình mới vỗ tay, đúng không? Mình nghe, bằng một cái niềm quan hỷ, bằng cái trí tuệ, mình biết rằng cái việc nghe pháp là có phước. Những người muốn có trí tuệ là phải thân cận bậc thiện nhân, sắp phú lý xá sanh xê vô, thân cận bậc thiện nhân, thân phận người có trí, và biết rằng như vậy mình có phước, mình nghe pháp mình có phước. Bây giờ biết rằng là thật sự mà nói á, cái Phật mà dạy á, mà nghe pháp là khó lắm. Hôm nay là thượng tọa trụ trì là đi vắng, đi Mỹ. Trên chùa chúng tôi tại Đồ Lá Giang cũng đang có mấy trăm người tập hợp để họ làm lễ, để họ thỉnh thuyết pháp. Và chúng tôi phải nhường lại thỉnh một vị khác ở chùa Đồ Lá Giang để thuyết. Và chúng tôi đến đây để giảng cho quý vị. Và chúng tôi đến đây mà gặp quý vị, những người có điều kiện khó khăn mà chúng tôi thuyết pháp, có thể cái lòng nó quan nghĩ nhiều hơn nữa, mình giúp được cho một người, một người đó có thể sau này họ cảm thấy hạnh phúc. Qua cái thời pháp này họ về thấy họ là người giàu có, họ là cái người có trí tuệ, họ là cái người mà có hạnh phúc, và cuộc đời còn lại của họ thấy hạnh phúc, thấy có ý nghĩa. Còn người Phật tử bình thường là họ đi chùa, họ nghe kinh thích pháp, thì họ không thấy được cái giá trị đặc biệt của phúc báo đó. Nhưng đối với quý vị là những người có điều kiện khó khăn hơn, mà quý vị thấy mình có phước, và cuộc đời còn lại của mình nó có ý nghĩa. Cái Phật này dạy cái người có mắt như mù, vậy người không gặp chánh pháp, không gặp Phật pháp, không được nghe kinh chánh pháp, vì nghe pháp là khó. Tối 14 giờ rồi chúng tôi có giới thiệu cho cái đoàn làm phim Dương Trần Thoát Tục đến chiếu cái bộ phim Phật giáo này tại huyện Tân Phú, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, nó đủ tỉnh Đồng Nai. Và khi mà các diễn viên trong đoàn làm phim, các nghệ sĩ, các ca sĩ ở trên họ hát để giao lưu á, trước khi chiếu phim á, thì tôi thấy người ta say sưa trong những cái bài hát của các ca sĩ, nghệ sĩ. Chúng tôi mới nghĩ rằng là nếu như mà người ta say sưa mà nghe thuyết pháp á, thì chắc có lẽ hay hơn. Và mỗi khi mà có một bài thuyết pháp của các sư thầy mà được nhiều người nghe, thì thật sự là phước báo rất lớn. Còn nếu mình nghe một bài hát qua bộ phim, thì có khi là mình say sưa trong cái bài hát đó, thì mình có phước. Và thậm chí ngược lại nữa, tại vì bị tham ái nó dính mắt. Cho nên thưa quý vị, cái Phật này dạy là nghe pháp là khó, mà sống lâu là khó, được nghe pháp là khó, và được gặp Phật ra đời là khó. Khi chăng manusa có tí la phân sanh làm người là khó, biết chăng mắt cha nó chi với tăng được sống lâu là khó, biết chăng sát thăm mắt sao năng được nghe pháp là khó, biết chùa vô thành của Phật đô được gặp Phật ra đời là khó. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Quý gì thấy cái gì có phước không? Sai lầm người mình sẽ lầm người rồi. Mình sẽ lầm người. Rồi được sống lâu. Ở đây thấy quý vị đây toàn là người lớn không? Được sống lâu. Có người mới sanh ra đã chết, có người mới 1-2 tuổi đã chết, có người chết khi mới sanh ra, có người 5-10 tuổi chết. Chúng ta còn sống, phải không? Chúng ta có phước, chúng ta còn sống. Đức Phật như vậy, sanh làm người là khó, mình được làm người. Cho nên phải giữ cái mạng người này, cái thân người này khó lắm. Và dùng cái thân người này tới tu. Và hôm nay quý vị đến đây tu, phải có cái thân người này mới tu được. Tôi nghĩ rằng là quý Phật tử mà có điều kiện nên thường xuyên tổ chức vậy đó, đưa các vị Phật tử chúng ta đi hết chùa này qua chùa kia, rồi có một ngày sinh hoạt tu tập, ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp, để dùng cái thân người này để mà tu, cái kiếp người này, kiếp người bóng manh này để mà tu tập, để tạo cái phước báo. Cái phần này vậy là chúng sanh sanh làm người rất ít, chúng sanh sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục rất nhiều. Chúng sanh sanh làm người, làm chư thiên rất khó, rất ít. Mà chúng sanh sanh vào cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula rất nhiều. Trong kinh Đức Phật này còn dạy thêm rằng này, lấy một thí dụ giống như con rùa mù mà nó ở dưới đại dương 100 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần, 100 năm mới trồi lên một lần. Trên mặt biển đó nó có một tấm dạ, tấm ván. Và trong tấm ván này nó có cái lỗ hổng. 100 năm thì con rùa mù trồi lên một lần, mà tấm ván này nó tô từ hướng đông sang hướng tây, hướng nam sang hướng bắc. Này có tỳ kheo, cái con rùa này nó có thể chui qua lỗ hổng tấm ván được không? Đức Phật ngài hỏi các siêu vậy, các vị tỳ kheo. Thì các vị tỳ kheo trả lời: bạch Thế Tôn, khó vô cùng. Cái con rùa mù dưới đại dương 100 năm mới trồi lên một lần, mà nó trôi tưởng đông sang hướng tây, hướng nam sang hướng bắc, mà làm sao nó chua được lo không tấm nhé? Có gì khó không? Rất khó. Này các tỳ kheo, chúng sanh sanh làm người khó hơn là con rùa mù nó chua cái lo không tấm nhé. Vì thế như vậy quý vị có phước hay không có phước? Có phước không? Tại vì mình có phước, mình sẽ làm người được. Nên phải giữ cái người này, không có buồn, không có tủi thân, không có mặc cảm. Mình có phước, tôi có phước. Và nhờ sẽ làm người thì hôm nay mình mới nghe thuyết pháp được, thấy không? Nên là người là khó. Mà sanh làm người rồi được sống lâu càng khó hơn được. Cái chăng mắt cha nó chỉ với tăng, được sống lâu là khó. Quý vị được sống lâu, tối thiểu là quý vị ở đây cũng là trên 20 tuổi trở lên rồi, 30 tuổi, 40 tuổi. Có nhiều vị tóc bạc rồi, là trở nhà hàng 60 rồi. Cho nên thấy có phước rồi. Trước đây mà quý vị có gì buồn phiền bỏ hết nên là có phước rồi. Kể từ hôm nay đây là mình là con, là người có phước, thì cái sẽ làm người, có được sống lâu. Và cái phước thứ ba mà không phải ai cũng có được, là được nghe thuyết pháp. Cái chân sát thầm mà sao có năng, được nghe pháp là khó. Sát thầm má là diệu pháp, thiết chân là khó thay. Sao có năng là nghe, được nghe pháp là khó. Sống 100 năm mà không nghe được câu pháp thì không bằng sống 1 ngày mà nghe được câu pháp. Hôm nay xin chỉ cho chị nghe một vài câu thôi, nghe dài chứ không phải câu hay câu đủ rồi. Vì nào mà nghe bài pháp này mà nhớ được câu nào thì lát nữa gặp sư trả bài sư nghe một câu thôi là sư tặng cho vị một món quà. Nhớ nha, lát mà nghe, mà nghe nhớ một câu thôi. Cho nên Đức Phật này dạy sanh làm người là khó, được làm người khó sống lâu, được nghe pháp là khó, được gặp Phật ở đời là khó. Trong bốn hạng người chúng tôi xin trình bày tiếp thế nào là bốn hạng người. người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, hai hạng người. Thế nào là người từ chỗ tối mà đi đến chỗ tối? Người từ chỗ tối đến chỗ tối tức là cái người sanh ra làm người mà thiếu phước, như nghèo chẳng hạn, chứ không đầy đủ ngũ căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, giống như người khác, đó là người từ chỗ tối. Và là cái người thiếu trí tuệ là người từ chỗ tối, mà đi lên chỗ tối là sao? Đi lên chỗ tối tức là cái người mà không biết tạo cái phước báo, sinh ra đã nghèo rồi mà không biết bố thí, sinh ra đã không có trí tuệ mà không biết nghe kinh nghe pháp, đúng không? Thì trường hợp này Đức Phật dạy gọi là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Hai người thứ hai là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, là người sinh ra thiếu phước báo như những người khác, nhưng mà biết tạo công đức phước báo mới, biết bố thí, biết trì giới, biết tham thiền, biết đọc kinh, biết nghe pháp, vân vân. Thì trường hợp này Đức Phật dạy gọi là người từ chỗ tối đến chỗ sáng. Và quý vị là cái người có phước, bởi vì người từ chỗ tối đến chỗ sáng, và cũng có người đang là chỗ sáng đến chỗ sáng. Người sinh ra giàu sang sắc đẹp yên vui sức mạnh, à vô mình đã sinh thần qua lăng, thì cái người này là cái người mà từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối là người sanh ra đầy đủ về phước báo, nhưng mà người này không biết tạo công đức mới. Thì cái người này gọi là từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Và người thứ tư là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, là người sanh ra cái thân xác có nhiều người giàu có, thông minh trí tuệ, và tiếp tục họ làm cái phước báo, như họ bố thí, họ nghe kinh, họ nghe pháp. Thì cái người này là từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, tức là cái quả báo là tốt, quả lành, mà nhân á mới là nhân lành nữa. Còn người từ chỗ tối lên chỗ tối là cái quả nó không được lành, mà cái nhân mới cũng không lành. Và từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là cái quả nó không được lành, mà cái nhân mới là nó lành. Và từ chỗ sáng đi đến chỗ tối là cái quả nó lành, mà cái nhân mới nó không được lành. Và từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là cái quả nó lành, và nhân mới lành. Trong kinh Đức Phật này dạy là, trong kinh có nói rằng là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết mình đời trước mình cái nhân gì, nhìn cái quả hiện tại. Và muốn biết mình đời sau mình cái quả gì, để nhìn cái nhân hiện tại. Đó là ý nghĩa của cái bốn hạng người, là người từ chỗ tối đến chỗ tối, người từ chỗ tối đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đến chỗ tối, và người từ chỗ sáng đến chỗ sáng. Nếu là chúng ta cái người nào mà kiếp này đầy đủ phước báo là người có sáng rồi đó, tự tạo thêm, tạo phước báo thêm. Còn nếu cái này chúng ta thiếu phước thì phải tạo phước. Và thưa quý vị, mình tạo phước tức là mình vui, mình nhớ vậy đó, mình bố thí, mình nghe pháp, mình đọc kinh, đó là hạnh phúc của mình. Quý vị có đồng ý là quý vị đến đây ngồi nghe pháp thì thấy quan nghĩ không? Thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Hạnh phúc là được mình được nghe pháp, và hạnh phúc là được thuyết pháp. Chúng ta đến đây thuyết pháp cũng là hạnh phúc. Đó là phước báo, đó là cái nhân lành. Và cái hạnh phúc là mình phải đi tìm. Thấy nơi nào có thuyết pháp, nơi nào có nghe pháp, mình đến, mình xin quả để mình nghe. Mình sống 100 năm mà không nghe được câu pháp của Đức Phật thì
thì không bằng sắp một ngày mà nghe được câu pháp Đức Phật. Vì mình nghe được câu pháp Đức Phật á, cái lòng mình lắng dịu, được an lạc, được hạnh phúc. Ví dụ như trong kinh Đức Phật ngài dạy, và các vị thiền sư cũng dạy, chẳng hạn như mình, tâm mình nó phiền não, tại sao phiền não? Tại sao tâm mình nó khó chịu, nó phiền não? Tại sao vậy? Mình không áp dụng lời dạy Đức Phật cho tâm phiền não. Thì sẽ chỉ cho gì một câu để áp dụng, mà tâm bây giờ sẽ không phiền não được. Và lúc bây giờ thì bây giờ sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Hồi giờ mình phiền não, mình khó chịu, mình bực bội, tại mình thấy người khác gây cho mình phiền não. Rồi khi mình nhìn cái người khác gây cho mình phiền não, mình cảm thấy phiền não. Nhưng mình nhìn cái tâm phiền não mình hết phiền não, đúng không? Thì đây là một pháp môn tu tập, chỉ cho vậy là sau này nếu cái tâm của chúng ta nó có buồn phiền, nó khó chịu, thì không có nhìn bên ngoài nữa, mà nhìn bên trong, nhìn cái tâm của mình. Nhìn cái tâm phiền não mình thì mình hết phiền não, đúng không? Nhiều sư thuyết pháp nhiều chỗ mình chưa có chỗ nào vỗ tay nhiều chỗ này.
Ai đó rồi. Dạ thưa thầy, nhập tâm thầy.
Cảm ơn quý vị nha. Đi pháp nhiều chỗ nè, đi thiết cả ngàn bài pháp rồi mà chưa chỗ nào vỗ tay nhiều chỗ này. Cảm ơn quý vị nhiều. Vỗ tay cái nữa đi. Cho nên bây giờ quý vị phiền não. Ví dụ như bây giờ mình nghèo, người ta xem thường mình phiền não quá, đúng không? Mình không có mắt sáng, ra khi dễ mình phiền não không? Phiền não, đúng không? Nhưng mà mình càng nhìn cái người đó mình càng phiền não, mình càng nhớ người đó mình càng phiền não. Thì mình đổi lại, thay vì mình nhìn cái người đó, mình nhớ người đó, thì nhìn cái tâm của mình thì hết phiền não, nhìn cái tâm phiền não của mình. Coi tâm này giống Phật hay giống ma? Giống ma. Ma biết mình ma, mình hết ma. Còn nếu ma tưởng Phật là mình là ma, đúng không? Cái người sân si biết mình sân si là người không có sân si, người hết sân si. Còn người sân si mà tưởng mình không sân si là người sân si hoài, đúng không? Đúng không? Đúng sao không đúng tay? Đúng là vỗ tay, cái nào không đúng là êm thì thôi. Thì sư biết là không đúng rồi, sư chuyển qua đề tài khác. Mà tại sao phiền não? Tại cái tâm mình nó khó chịu, đúng không? Mình sẽ chỉ cho mình dùng câu thứ hai. Đừng mong muốn thay đổi cái bản tánh người khác, cái tâm tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình, đúng không? Tại sao mình phiền não? Tại sao mình đau khổ? Tại sao mình khó chịu? Đừng có mong muốn thay đổi cái tâm tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình, đúng không? Nghe thấm ha. Cái tâm mình nó khó chịu dễ chịu? Nó khó chịu dữ lắm. Tâm này nó quỷ quá dữ lắm. Đồ quỷ. Mình phải nói mình đồ quỷ, đừng chửi ta đồ quỷ, đúng không? Tâm này quỷ sứ dữ lắm. Quỷ sứ ghét ghét sợ vậy. Nếu mình học thêm câu thứ hai là thấy khỏe hả? Đừng có mong muốn thay đổi bản tính người khác. Tại sao? Ông bà có câu là gian sang dễ đổ, bản tánh khó dời. Giờ non lấp biển được cho tánh ta giờ không được đâu. Đừng có ham mà giờ tánh người khác. Đừng ham mà giờ cái tánh ông chồng mình. Mấy cô chắc có chồng rồi cho nên cười không? Đừng có ham mà giờ cái tánh nghĩa là nhiều chuyện của vợ mình. Đừng có ham. Tám của mình á. Tám dĩ đại của mình á. Thì có mong muốn thay đổi cái tâm mà tám vĩ đại của nhà mình. Chứ đồ đi chùa Đồ Lá Giang cái gì ở đông lắm. Mà quý vị biết ở càng đông thì phiền não càng lớn. có nhiều vị tưởng vô chùa tưởng là bồng lai tiên cảnh tiên đàn tại thế, thế ra toàn là một ổ phiền não. À, tại sao ổ phiền não? Tại Đức Phật dạy năm quẩn, mỗi người có năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mỗi người là tham sân si, đúng không? Thì các sư thầy cũng tham si, chưa thành Phật là còn tham si, đúng không? Hay chưa thành Phật là còn tham si. Thuyết pháp nói chuyện cười vui cho chút xíu xong bây giờ. À, liệu hồn à. Chứ không phải thấy cười cười vậy là tưởng ngon, không làm gì làm. Về chùa thấy mấy ông chùa mà làm bài bạ là la hét ông chùm hết à. Mà biết la hét rồi, biết sao thế nào mặt cũng xấu quắc à. Nhưng cuối cùng cũng la hét. Khổ vậy, ngu vậy. Cái sân si là cái quả sân si là cái sao xấu vậy đó. Nhưng mà rồi là cũng sân si. À, quý vị chịu, nếu mà chịu nghe xin nên viết, xin thiết tôi chịu tối luôn quý vị là về. Thay đổi kế hoạch đi chùa ghi đi. Ở đây nghe riết người ta chịu luôn. À, tự nhiên có fan hâm mộ thiết ngày mai cũng được ha.
Trời ơi, hơi lớn cái này. À,
tối nay mấy giờ ngủ ở đây luôn thầy,
bà
thầy. Dạ. Lắm
mai nha
thầy, cứ bắt lần nữa mới về được thầy.
Chứ nói câu quên rồi, thầy quá gì quên rồi. À, mỗi người là tham sân si, một đống tham si. Sáng tham, chiều tham, tối tham. Sáng sân, chiều sân, tối sân. Một người là một tham si, một cố tham si. Hai người là hai có tham si, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ quý vị đi cưới chồng là cưới gì, cưới tham si hay là cưới chồng? À, cưới chồng hay cưới tham si? Đó.
Cái đó chúng con không có hiểu tới, thầy phân tích cho nó rõ hơn.
Mỗi người là một tham si đúng chưa? Mỗi người là một khối tham si. Mà hai người là hai khối tham si, hai khối phiền não. Mỗi người là một cái khối phiền não, hai người là hai khối phiền não. Mỗi người là một nghiệp, một cái nghiệp trước, hai người là hai nghiệp trước. Rồi ba người là ba nghiệp trước, nhà mình mấy người? Ba người ba nghiệp trước, đúng không? Nên sư có đề nghị quý vị mà mai mốt làm lễ cưới chồng, cưới vợ để đổi cái bản lại. Để bản là lễ cưới nghiệp trước. Lễ cưới nghiệp trước.
Lễ cộng nghiệp
cũng được, lễ cộng nghiệp cũng được. Hay là lễ cưới phiền não, đúng không? Cho nên khi mình phiền não mình trách ai? Mình rước về mà ta không trách ai nữa. Mình tự rước về mà. Cho quý vị nào ở đây mà chưa có thì xin chúc mừng nha. Chúc mừng, đúng không? Nhất là quý vị mà bị tập này kia, người ta không thèm mình, mừng quá, mừng quá. Phải không? Chứ sao? Hạnh phúc là cái không có. Không có. Hạnh phúc là người ta tưởng là có là hạnh phúc. Nhưng mà xin nói ngược lại, hạnh phúc là cái không có. Không có là hạnh phúc. Người ta có chồng, người ta khổ vì chồng. Người ta có vợ, khổ vì vợ. Người ta có con, người ta khổ vì con. Tôi không có chồng, tôi hạnh phúc vì không có chồng. Tôi không có vợ, tôi hạnh phúc vì không có vợ. Tôi không có con, tôi hạnh phúc vì không có con. Nếu quý vị mà nghĩ tuổi thân mà không ai thương mình, mình nghèo không ai thương mình, mình có tật không ai thương mình, nghĩ vậy là sai. Mình hạnh phúc gì mình không có, không có ràng buộc. Hạnh phúc đây là hạnh phúc buông, buông ra, chứ không nắm giữ. Hạnh phúc nắm giữ thì cái đau khổ nó kèm. À, hạnh phúc mà nắm giữ á, thì cái đau khổ nó kèm theo hạnh phúc nắm giữ. Còn hạnh phúc buông ra thì hạnh phúc đó là hạnh phúc thực sự. Bỏ cái tâm của mình á, nó gắn liền với cuộc đời này, phải giống như là nước mà dính vô lá sen vậy. Cuộc đời này giống như là nước mà cái tâm mình giống như lá sen, nó có dính không? Trên bàn pháp chúng tôi có một cái lá sen giả nè. À, nước nó vô nó dính không? Không dính. Hồi nãy thì tu là tập cái tâm mình giống như cái lá sen vậy. Nước nó dính vào không được, nó tới thì luôn. Ai nói nặng nói nhẹ gì không sao hết, không có giận, đúng không? Ai nói nặng mình cũng không giận, ai khen mình cũng không có vui, mà ai chê mình cũng không có buồn. tâm mình giống như nước mà dính vào lá sen. Còn nếu mà cái tâm mình không tu á, thì ai khen mình cũng vui ngủ được, ai khen mình cũng vui ngủ được, ai khen mình cũng buồn ngủ được, ai khen mình vui ngủ được, ai khen mình buồn ngủ được. Thì mình chị nay trẻ quá, đẹp quá, mừng quá, tối ngủ không được, đúng không? Ngủ được thì sao? Ngủ mất ngủ thì mau già, mau bệnh, mau chết, đúng không? Vì mất ngủ thương đừng lễ coi, tóc bạc trắng à. Cho nên người ta khen mình cũng phải là hay, người ta khen mình chưa chắc là hay. Tại mình dính mắt quá, mình tham quá, mình không ngủ được, mình mừng quá, mình vui quá, mình tham. Tham cũng là bất thiện, mà sân cũng là bất thiện, người ta chê mình buồn, sân. Chị sao già hả vậy? Mới mấy năm gặp mà già thằng à. Nghe buồn không? Không ngủ không được. Phải không? Mà ngủ được thì mau già, mau bệnh, mau chết. Mau chết thì ai đến đây sinh hoạt, ai đến nghe pháp. Vậy cái tâm mình phải giống như nước mà dính như lá sen, nó không động lại. Người ta khen mình cũng không có bị dính mắt. Người ta chê mình, người ta chửi mình cũng dính mắt. Mà thậm chí người ta có chê mình còn cảm ơn người ta nữa. Tại sao? Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nghĩa là mình tu như thế nào mà người ta chê mình mà không buồn thì mới cao được, mới cao cấp được. Còn tu gì mà người ta nói chút cái buồn, nói chút buồn. Cái tu này không phải tu thiệt, cái này tu giả, đúng không? Có nhiều người đó, quý vị biết, cái chùa lâu năm làm phước dữ lắm, hở chút buồn, hở chút giận, tu giả. Cái tu thiệt ta đâu có buồn, đâu có giận, đúng không? Còn tu giả thì mau buồn mau giận dữ lắm. Làm phước thì nhiều, công đức thì lớn, nhưng mà cái tâm không có tu được, tu tâm được. Tu tâm nó quan trọng dữ lắm. Tu ngoài thì dễ, đem ra 100 bao chi măng, 200 bao chi măng dễ. Còn luyện cái tâm này nó khó vô cùng. Thì nói được khoảng chừng 15 phút nữa suy nghĩ. Còn như nào muốn nghe nữa thì nhờ mấy vị, mấy anh chị Phật tử này bốc trở lên chủ sơn sư nghe trên đồ lấy gian á, gần đây nè, cách đây chừng cây số à. Rồi sẽ thuyết cho một ngày luôn, sáng thuyết thuyết tới chiều rồi thả đi về. Cơm nước thì chưa lo, vì nào các chị mà tổ chức được thì chốt lên thôi, còn cơm nước là chưa đãi miễn phí. Mà người ta đến nghe pháp thì mình còn làm phước chứ, đúng không? Chỉ có một cái phước đặc biệt là thuyết pháp là không mệt, càng thuyết càng khỏe, thuyết xong xuống mới mệt. Cái này nó lại lạ vậy đó. Tại vì thuyết pháp nó không mệt, nó không chịu mệt. Anh nó mệt mình xuống rồi, nó không chịu mệt, thuyết thuyết ngồi xuống rồi nó mới mệt. Thậm chí thức dậy tới chiều cũng sao đó. Có cái phước gì kìa, nó có cái đặc điểm kỳ lạ vậy. Nhưng mà rồi sau đó này thì nó mới mệt hoặc không. Còn thường thường cái người mà ta không có để nói chuyện ngữ tiếng là mệt rồi. Cái thứ hai nữa là càng nói pháp nó càng ra. Càng nói những ý tưởng nó càng ra, nó càng xuất hiện. Nên quý vị nếu như mà mình cứ để cái tâm phiền não trong lòng của mình á thì nó uổng đi, uổng kiếp người đi. Bỏ hết. Mà muốn đẩy lùi được cái phiền não này á, cái buồn phiền này là phải có trí tuệ, phải nghe pháp. Trí tuệ là có ba cái phương pháp để mà có trí tuệ. Đó là trí văn, Sutawa Banya là trí do nghe. Trí tư là Chintaya Banya là trí do suy nghĩ. Và trí tu là trí do tu tập. Muốn có trí tuệ phải có ba cái điều kiện này: phải nghe kinh, tính pháp, phải suy nghĩ và phải tu tập. Hôm nay quý vị có được đầy đủ ba. Trí văn là gì? Nghe xong quý vị suy nghĩ hả? Sự nhận vui suy nghĩ. Quý vị có suy nghĩ quý vị mới vô tay được, không suy nghĩ chúng ta không có vô tay được. Nó thấm à, đúng rồi. Và tu, bắt đầu từ hôm nay về tu cái tâm của mình. Tu tâm quan trọng dữ lắm. Mà cái tâm này nó quyết định cho mình hạnh phúc hay đau khổ. Mà mình không tu được cái tâm thì làm sao mình hạnh phúc được? Hạnh phúc phải nằm ở ngoài, mà hạnh phúc nằm ở cái tâm mình. Ví dụ thế này, một cái người ta thấy một ly nước thế này, cái tâm nó quán xét, nó quan sát vị nước. Có người thấy một nửa ly nước, trong ly nước xưa của sư là một nửa ly, thì có người bưng nửa ly nước ra, ủa sao có nửa ly nước à? Cái tâm là hạnh phúc và đau khổ. Sao có nửa ly à? Hạnh phúc và đau khổ. Đau khổ. À được nửa ly nước. À được nửa ly nước là hạnh phúc. Sao có nửa ly nước à? Đau khổ. À được mình được nửa ly nước. Hạnh phúc. Phải không? Cho nên á, mình cái hạnh phúc đau khổ không phải là cái ly nước, mà cái tâm cảm nhận vị nước. Cũng vậy, mỗi người quý vị cảm nhận về cuộc đời của mình có phước. Nhìn lên á thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống ai bằng mình có phước rồi chứ nữa. Đúng không? Mình nghèo có người nghèo hơn mình nữa. Phải không? Mình tật nguyện có người tật nguyện hơn mình nữa. Mình có phước là mình tật nguyện, nhưng mình được nghe pháp, mình được đi chùa, mình được quen được các anh chị Phật tử và những người có đã có cái hảo tâm, có tâm tốt hướng dẫn mình đến đây. Kiếp trước mình có tu lắm mới gặp mấy người này á. Chứ nếu quý vị không có tu không gặp đâu. Phải không? Mình có tu mới gặp được những người này, họ mới tiếp xúc cho mình được. Chứ nếu mình không tu á, mình gặp toàn những người đạp đổ mình không à. Phải không? Thì mình đâu có phước. Nhưng cái phước quý vị vẫn còn đầy đủ, vẫn còn tràn đầy chứ không phải là không có. Có nhiều vậy đó, mình không có phước, không phải, quý vị chắc có phước. Ở trong kinh Đức Phật này dạy có nhiều cách làm phước, thì hôm nay xin nói tóm tắt. Thứ nhất là phải bố thí. Bố thí, bố thí đây tức là cho tặng biếu. Ví dụ bây giờ quý vị có người tặng cho quý vị 10.000, thôi tôi trích ra 1.000 tôi cúng dường cho chùa cái hạn, nó là bố thí. Rồi tôi trích 1.000 tôi cho một cái người nghèo tôi là mình có phước rồi. Bởi vì có 10.000 mới cho 1.000 là cái gì hết 1/10 tài sản của mình rồi, để mà làm phước rồi. Người ta có 10 tỷ người ta cho có 100.000 thì người đó phải là bằng cái phước của vậy có cho có 1.000, đúng không? Người ta có 10 tỷ nhưng mà ta thích ra có 100.000 à. Còn cái gì có 10.000 bây giờ dám bỏ 2.000 để làm phước thì phước gì vẫn là cao hơn. Của cho bằng cách cho, của cho không bằng cái tâm cho. Cái tâm cho nó quan trọng hơn. Nên thứ nhất, mặc dù quý vị nghèo, mặc dù chúng ta nghèo, mặc dù chúng ta không có điều kiện bằng người khác, nhưng chúng ta cũng phải biết cách để mà làm phước. Nghèo do không bố thí, giàu sang do cúng dường. Tranh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Tranh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, vân vân. Có trí tuệ là do thân cận bậc thiện trí. Nên thứ nhất là mình quý vị muốn có phước, muốn từ chỗ tối đến chỗ sáng là phải biết bố thí. Bố thí bằng tâm dứt bỏ, bố thí bằng tâm từ bi hỷ xả, bố thí bằng tâm trí tuệ, bố thí vì thương người ta khổ đau mình động lòng trắc ẩn mình bố thí. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Và thứ hai, khi chúng tôi ra miền Bắc có ra thấy một cái bảng để cái chùa ở Ninh Bình á, có một cái chùa để một cái bảng rất lớn là gì? Xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Thế chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy là thập phương nên làm. Ở đây chùa đây có làm cái chánh điện hay là làm cái giảng đường, mình góp một viên gạch, hai viên gạch chẳng hạn. Và cái tâm trong sạch của mình đó là mình xây chùa tô tượng đúc chuông, mình bố thí cho người nào đó thì ăn hết, nhưng mà xây một ngôi chùa thì để hoài, hết thế hệ này qua thế hệ khác, không phải một người hưởng mà nhiều người hưởng. Hôm nay người ta bố thí tình lập cho mình cái mái nhà này, thì như quý vị hưởng, nhiều thế hệ được hưởng. Và như vậy mỗi lần mà cái chùa, cái chánh điện, cái giảng đường được sử dụng là mỗi lần cái người bố thí nó có phước. Cho nên cái bước thứ hai mà mình phải làm để tạo thành một người chỗ tối đến chỗ sáng, hay là người chỗ sáng đến chỗ sáng, đó là xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Bố thí là có phước, mà càng phước gì hơn nữa đó là xây chùa tô tượng đúc chuông. Đó là cái phương pháp thứ hai. Pháp thứ ba, cái phước xây chùa tô tượng đúc chuông là phước rất là to lớn, nhưng mà phước đó không bằng cái người có quy tâm bảo. À, thấy không? cái người bên trong bảo là người không có tốn tiền bạc nha, mà có phước lớn hơn cả bố thí cả xây chùa tôi từ lúc chú. Mấy câu bố thí cúng dường, học năm giới cấm tập tham quán thiền, bướm kia làm phước gieo duyên, mai sao hoa nhị chẳng phiền đến ai. Tức là gì? Để người này biết quy tam bảo, biết thọ trì ngũ giới. Cái người quy tam bảo là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Quy Tăng sa năng ca cha mi, Đàm Măng sa năng ca cha mi, Sang Găng sa năng ca cha mi. Rồi đi xin quy Phật, con xin quy Tăng. Cái tâm mình hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng. Và không phải quy một lần mà mỗi ngày đều phải đọc ba câu này, quy nhiều lần nhiều lần. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Cho nên quý vị nhớ là quy tam bảo. Quy tam bảo chưa đủ, cái phước báo nó lớn, nhưng mà cái phước nhiều hơn quy tam bảo là thọ trì năm giới. Con không sát sanh, con không trộm cắp, con không tà dâm, con không nói dối, con không uống rượu và các chất say. Đó là cái phước báo của cái người thọ trì quy giới, phước nhiều hơn cả là quy tam bảo. Và cái phước thọ trì năm giới là phước vô lượng vô biên rồi. Phước đó không bằng cái người tu tập tâm từ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó. Tâm từ là gì? Tâm từ là tâm thương tất cả chúng sanh, không phân biệt. Giống như ánh sáng mặt trời khi tỏa xuống cái trần gian này thì chỗ nào ánh sáng cũng tới. Không phải người này tôi thương nhiều, người kia tôi thương ít, vâng vâng, không phải. Mà tất cả mọi người đều phải thương. Trong từ Đức Phật là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Cái người tu tâm từ đó là phải thương tất cả mọi chúng sanh giống vậy. Vì thấy cái gì có tâm từ chưa? Có không? Nếu chưa có bây giờ phải có. Người này cũng giống người này, người đã giống người, có mấy là người này thương nhiều, người kia thương ít là không được. Mà phải thương tất cả mọi người đó. Tâm từ. Tâm bi là tâm thương tất cả chúng sanh đang đau khổ. Tâm hỷ là tâm quan nghĩ với chúng sanh đang hạnh phúc. Và tâm xả là tâm không có dính mắc, không chấp dứt, mà phải xả bỏ. Những cái gì người ta khen mình cũng xả, người ta chê mình cũng xả, xả bỏ. Không để tâm lại. Và cuối cùng, cái phước nhiều nhất đó là người có trí tuệ, quán thấy cuộc đời là vô thường, khổ não vô ngã. Đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Và nhờ cái trí tuệ, nhờ cái nở hoa từ bi trí tuệ này mà chúng ta thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Thân con hôm nay chiếc lá héo tàn, sứ giả đã thần chết đang chờ con. Con đang đứng trước ngưỡng cửa sự diệt vong, sự nghiệp dự phòng không còn gì cho con. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Vì thấy ở đây mình đang giàu nghèo gì sau này chết rồi cũng bằng nhau hết rồi, đúng không? Các ông tỷ phú đô la và ông cũng chết cũng bằng, giống như mình là cái người nghèo nhất trần gian này. Ông cũng vô lò thiêu và mình cũng vô lò thiêu thôi, chừng đó hai người bắt tay cũng bằng nhau được. Bây giờ mình không có bắt tay ổng, ổng tỷ phú đô la, tỷ phú đô la làm sao bắt ăn được, nhưng mà chừng đó là mình với ổng là một, thấy không? Mình ổng cũng hủ, ổng cũng hủ. Nghĩ tới đó thì như tâm mình nó vui. Nó vui là sao này tôi bằng ông à. Tưởng tượng vài chục năm nữa tôi bằng ông. Giờ tôi nghèo ông nhưng mà vài chục năm nữa tôi bằng ông. Đúng không? Đúng chưa? Nào bảo ông đó, hãy đợi đấy. Phải không? Đó thì hôm nay sư xin được trình bày chú vị xong cái bài giảng. Và cũng rất là có duyên. Được sáng hôm nay cũng may là thầy Đồng Bổn thì đi vắng, cho nên là mới có cái cơ hội đến đây để trao đổi với quý vị. Và thầy khi trước khi thầy đi thầy có gặp trực tiếp, và khi thầy qua bên Mỹ rồi thầy đã có điện thoại nữa, thầy nhắc sợ tôi quên, sợ chúng tôi quên, cho nên là chúng tôi đến đây thì thấy quý vị cũng hoàn cảnh cũng rất là xúc động, và cũng thấy quý vị Phật tử mà có một cái tâm trợ duyên cho các vị Phật tử chúng ta đây là cũng rất xúc động thêm lần nữa. Trên tâm tinh thần đó thì sư gửi cho quý vị món ăn tinh thần sáng nay như vậy, mong rằng qua bài pháp này quý vị cảm thấy được an lạc, được hạnh phúc. Đó là cái món quà mọi người tặng lại cho chúng tôi, cầu xin
đại hạnh phổ hiền bồ tát ai đà mô đại hạnh phổ hiền bồ
bây giờ chúng ta có thể là ngưng vài giây nha. một tràng pháo tay thật lớn cho những người đã đem những món quà tình thương lại với chúng ta. Ông Đạo Phật và xin Bảo từ bi.